Đô thị Tàng Kiều, chương 838, thỏa mãn điều kiện của chúng tôi, gocchuyenaudio.com, trong căn phòng ngủ đã được Bạch Tình Đình sắp xếp tỉ mỉ, Diệp Lăng Phi nói với Chu Hân Minh. Anh muốn biến thành phố Vọng Hải trở thành một chốn thiên đường. Chu Hân Minh không thể hiểu được ý tứ trong câu này của Diệp Lăng Phi, cô nhìn Diệp Lăng Phi với vẻ mặt mê muội khó hiểu, nói. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Em phải nhắc nhở anh, nơi này là thành phố Vọng Hải, là lãnh thổ của Trung Quốc, anh đang ở thành phố Vọng Hải thì phải tuân thủ pháp luật của Trung Quốc. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, xem em nói kia, sao anh lại không tuân thủ pháp luật chứ? Vậy anh nói phải đợi người của Lang Nha đến thành phố Vọng Hải rồi sẽ biến thành phố Vọng Hải trở thành chốn thiên đường là có ý tứ gì? Chu Hân Minh hỏi, ý tứ của anh rất đơn giản, anh muốn diệt trừ các thế lực còn tồn tại trong thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi vươn tay ôm Chu Hân Minh vào trong lòng, Chu Hân Minh có chút không tình nguyện. Dù sao đây cũng là gian phòng của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, nếu như để cho Bạch Tình Đình thấy cô và Diệp Lăng Phi thân mật như vậy, Chu Hân Minh lo lắng trong lòng Bạch Tình Đình sẽ có ý nghĩ không hay. Thật ra điều mà Chu Hân Minh nghĩ hoàn toàn là buồn lo vô cớ, Bạch Tình Đình căn bản là sẽ không so đo những chuyện này với Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi ôm eo Chu Hân Minh, tay hắn thì bóp nắn bộ mông của Chu Hân Minh, nhẹ giọng nói. Hân Minh, em còn nhớ anh đã từng nói với em, Dương Tử chỉ là một trong những kẻ đứng sau một loạt chuyện xảy ra. Thế nhưng tên Dương Tử này vừa chết, dường như tất cả mọi chuyện cũng chấm dứt luôn. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi nhưng không nói gì, cô muốn nghe xem Diệp Lăng Phi sẽ nói tiếp thế nào. Bàn tay to bản của Diệp Lăng Phi hưởng thụ cảm giác sung sướng từ mông Chu Hân Minh truyền tới, Diệp Lăng Phi bóp nắn hơi mạnh, Chu Hân Minh không nhịn được nhíu nhíu mày, nũng nịu nói. Đau quá, anh nhẹ tay một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Diệp Lăng Phi hoàn toàn không ý thức được hắn bóp hơi mạnh, hắn vội vàng không bóp nắn nữa mà đổi thành vuốt ve. Hiện tại Diệp Lăng Phi rất thương yêu Chu Hân Minh, nói như thế nào Chu Hân Minh cũng là phụ nữ đang mang thai, Diệp Lăng Phi thân là cha của đứa trẻ tự nhiên sẽ nhường nhịn Chu Hân Minh mọi lúc mọi nơi. Diệp Lăng Phi rời lực chú ý từ bờ mông của Chu Hân Minh đến chuyện của thành phố Vọng Hải, hắn nói rằng. Dương Tử bất quá chỉ là một tên đàn em mà thôi, ông chủ chính thức đứng phía sau hắn là một người đàn ông họ Chu, mà người đàn ông này thành viên của tập đoàn buôn lậu quốc tế IDE, nói cách khác người đàn ông này đến thành phố Vọng Hải chỉ là muốn thành lập một con đường buôn lậu tiện cho việc buôn lậu mà thôi. Cái công ty bất động sản Hải Đức kia chính là công ty của hắn, khi trước anh nghĩ Trịnh Thiên Soái chỉ là một con rối xuất hiện đang thành phố Vọng Hải, bây giờ ngẫm lại cái khu hậu cần do công ty bất động sản này xây dựng hẳn là bọn chúng dùng vào mục đích buôn lậu. Vụ hợp tác với công ty Bách Hóa An Thịnh cũng chỉ là thủ đoạn của bọn chúng để thu hút sự chú ý của công chúng thôi, bọn chúng muốn tìm một cái vỏ bọc thật tốt cho hành vi buôn lậu của mình, bây giờ nhìn lại thì tất cả là một kế hoạch hoàn mỹ đó. Chu Hân Minh chợt xen vào, em hiểu ra rồi, nói cách khác buôn lậu mới chính là dự định của bọn chúng, những chuyện chúng làm trước đó chẳng qua là để thành lập con đường buôn lậu thôi. Ví dụ như Hồng Phấn Đế Quốc, gocchuyenaudio.com. Đó chẳng qua là muốn tìm một số quan viên để làm ô dù cho hành vi của bọn chúng. Đúng vậy, Hân Minh, em nói không sai một chút nào. Diệp Lăng Phi hoàn toàn tán đồng ý kiến của Chu Hân Minh, cái này cũng trùng khớp với quan điểm của Diệp Lăng Phi. Hiện tại Diệp Lăng Phi đã nghĩ thấu mọi chuyện rồi, tiếp theo việc hắn cần làm là thu lưới, hoàn toàn thanh trừ thế lực này ra khỏi phạm vi của thành phố Vọng Hải. Chuyện này cần Chu Hân Minh toàn lực phối hợp, Diệp Lăng Phi đã nghĩ ra kế hoạch rồi, hắn nói với Chu Hân Minh. Hân Minh, những tên tiểu lâu la cứ giao cho anh đi, anh sẽ giết chết tất cả, một người cũng không để cho hắn rời khỏi thành phố Vọng Hải, về phần con cá lớn kia thì phải giao cho em rồi. Điều này không được, em không thể để anh làm như vậy. Chu Hân Minh ngăn cản, nếu em đã biết toàn bộ sự tình, chuyện còn lại anh cứ giao cho em. Anh yên tâm, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Được rồi, nhưng mà anh chỉ có một yêu cầu. Anh yêu cầu em không được tự mình ra trận, em phải nhớ kỹ, bây giờ em không phải là một người nữa. Diệp Lăng Phi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của Chu Hân Minh ôn nhu nói. Em là phụ nữ đang mang thai, anh không muốn để em gặp phải bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Em biết rồi, Chu Hân Minh gật đầu, nói. Em sẽ cẩn thận, Chu Hân Minh nói xong liền đứng dậy, nói với Diệp Lăng Phi. Bây giờ em phải đi tìm cha em phải nhanh chóng triển khai hành động. Lão Hổ dẫn theo nhóm người cuối cùng của Lang Nha nhân số khoảng 40 người, bọn họ đến thành phố Vọng Hải vào trưa hôm sau. Là đầu não của tổ chức Lang Nha, Lão Hổ vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, lập tức ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, luôn mồm nói lời xin lỗi. Lão Hồ cho cục diện ngày hôm nay của Lang Nha hoàn toàn là do một tay hắn tạo thành, hắn không thể nắm chắc việc kết nạp các thành viên mới, dẫn đến việc nội bộ Lang Nha xuất hiện vấn đề, chỉ là nếu bây giờ muốn sửa chữa sai lầm này thì quá khó rồi. Diệp Lăng Phi an ủi Lão Hồ, có một số việc Diệp Lăng Phi không thể nói rõ. Theo cái nhìn của Diệp Lăng Phi, loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải, cùng với danh tiếng của tổ chức Lang Nha ngày càng nổi lên, tất yếu sẽ gặp phải sự đả kích của một số thế lực bên ngoài, ví dụ như câu lạc bộ hỏa lực Mỹ, tổ chức này vẫn luôn muốn phá hoại Lang Nha. Cùng với sự sụp đổ của chính quyền ở một số nước, một số quốc gia vốn âm thầm ủng hộ tổ chức Lang Nha cũng bắt đầu áp dụng một số chính sách mới. Nhất là tại nước Mỹ, cùng với sự can dự của thành viên câu lạc bộ hỏa lực Mỹ vào các kế hoạch xây dựng phát triển quốc gia tạo ra ảnh hưởng cực lớn đến chính sách của chính phủ Mỹ, có thể sẽ áp dụng các biện pháp để chèn ép Lang Nha. Thế giới luôn biến động, mỗi ngày luôn xảy ra những thay đổi mà người ta không thể khống chế được. Lang Nha là một tổ chức buôn bán vũ khí ngầm, tất sẽ phải đối mặt với những thay đổi không lường trước này. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Lăng Phi chủ trương tổ chức Lang Nha cần thay đổi. Những người muốn rời khỏi Lang Nha có thể suy nghĩ việc ở lại nhận sự bảo vệ của chính phủ, còn những người không muốn cuộc sống của người bình thường cũng có thể chuyển sang làm xí nghiệp công nghiệp quân sự, nói đúng hơn là biến tổ chức Lang Nha từ một hướng đi ban đầu trở nên toàn diện hơn về các phương hướng phát triển tiếp theo. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Diệp Lăng Phi gọi các bộ hạ cũ của mình đến thành phố. Góc truyện audio.com, Vọng Hải, Diệp Lăng Phi hy vọng có thể thuyết phục những người này có một sự lựa chọn sáng suốt nhất. Diệp Lăng Phi lấy kế hoạch xây dựng Long Sơn ra giới thiệu các hạng mục công trình cho các thành viên của tổ chức Lang Nha. Trong bản quy hoạch của Diệp Lăng Phi, thành phố Vọng Hải sẽ trở thành một căn cứ mới của tổ chức Lang Nha, so với trụ sở bên Anh Quốc là nơi để tụ họp, căn cứ ở Long Sơn sẽ trở thành một đô thị khép kín, nơi này sẽ cung cấp cho các thành viên của Lang Nha một nơi trú ẩn thật tốt. Trong quần thể kiến trúc sắp khởi công, sẽ có nơi trú ẩn an toàn cho từng thành viên của Lang Nha, nơi đây là một không gian thành thị khép kín. Diệp Lăng Phi vừa nói ra kế hoạch của mình, lập tức đả động không ít thành viên của Lang Nha, đương nhiên, cũng có một số thành viên không muốn ở lại thành phố Vọng Hải, dù sao đây cũng không phải quốc gia của bọn họ. Lão Hồ cực lực tôn sùng cái kế hoạch này, Lão Hồ cũng chán ghét cuộc đời buôn bán vũ khí rồi, hắn cũng muốn tìm một chỗ để sinh sống ổn định, sở dĩ hắn không học theo Diệp Lăng Phi rời khỏi Lang Nha, nguyên nhân chủ yếu là vì những kẻ thù bên ngoài, một ngày thoát ly tổ chức Lang Nha, hắn sẽ phải đơn độc đối mặt với các kẻ thù, rất dễ bị kẻ thù giết chết, nhưng nếu như thực sự có thể sống trong một thành thị như thế này, vậy quả là miễn bàn rồi. Buổi tối, những thành viên của Lang Nha đang tập trung ở thành phố Vọng Hải bắt đầu tại một màn cuồng hoan trong khách sạn. Từ khi Diệp Lăng Phi rời khỏi tổ chức Lang Nha, người của Lang Nha chưa từng được tụ tập với nhau đông như bây giờ, tự nhiên có chuyện nói không hết. Trong lúc Lang Nha đang tụ tập ăn chơi, Chu Hân Minh tự mình chỉ huy triển khai hành động với tổ chức buôn lậu. Bởi vì đã được an bài chu đáo chặt chẽ, trong quá trình hành động mọi người gặp rất ít sự kháng cự, ngoại trừ vài cảnh sát bị thương thì cũng không có thương vong gì lớn. Sau một đêm ra quân, tổng cộng đã bắt được 78 gã phần tử của tập đoàn buôn lậu, tiêu diệt 23 tên, đồng thời phá hủy trung tâm hậu cần cho việc quay vòng vật tư cho tổ chức buôn lậu này, bắt được tại hiện trường 3 gã phụ trách, chỉ tiếc là không bắt được kẻ đứng đầu Chu Đại Đức tên hiệu Tam Ca. Căn cứ theo lời khai của những tên, Chu Đại Đức rất có thể đang ở Hồng Kông, từ lần trước khi Hồng Phấn Đế Quốc gặp chuyện không may, Chu Đại Đức đã không còn xuất hiện ở thành phố Vọng Hải nhưng vẫn chỉ đạo từ xa những việc ở đây. Vừa nhận được tin tức quan trọng này, Chu Hân Minh lập tức thông qua Bộ Công an Quốc gia liên hệ với cơ quan cảnh sát bên phía Hồng Kông, mong muốn phía Hồng Kông phối hợp với cảnh sát thành phố Vọng Hải cùng nhau truy bắt Chu Đại Đức. Lão già tới rất kín đáo, ông không thông báo cho bất kỳ ai ở thành phố Vọng Hải, chỉ cùng với con mình Bành Sở Hoa dẫn theo vài sĩ quan cao cấp trong quân đội lên một chiếc máy bay quân dụng âm thầm xuất hiện ở thành phố Vọng Hải. Đến sân bay quân dụng ở thành phố Vọng Hải, Bành Nguyên cũng không trò chuyện gì nhiều với những người trong quân đội ra đón mình, thậm chí ông ta còn không đặt khách sạn nghỉ ngơi, trực tiếp định ngày hẹn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tuy đã lường trước rằng Bành Nguyên sẽ đến thành phố Vọng Hải trong vài ngày tới thế nhưng hắn thật sự không ngờ lão già sẽ lại đến sớm như vậy, ít nhất là sớm hơn một ngày so với dự liệu của hắn, có thể thấy lão già coi trọng việc lần này như thế. Góc truyện audio.com Nào, Diệp Lăng Phi cũng không biết rằng, sở dĩ Bành Nguyên lại coi trọng việc này như vậy là bởi vì ông ta đã dự cảm thời gian của mình không còn nhiều nữa, sức khỏe của Bành Nguyên xuất hiện vấn đề, bệnh viện đã phát hiện ra ông ta bị ung thư gan. Tuy rằng chưa đến giai đoạn cuối nhưng Bành Nguyên vẫn trở nên lo lắng bất an, ông ta hy vọng rằng trước khi chết đi ông ta có thể tận mắt chứng kiến một đơn vị bộ đội đặc chủng đánh đâu thắng đó như ông từng ấp ủ. Mà kinh nghiệm sinh tồn trên chiến trường mà Lang Nha sở hữu đơn giản là một tài sản vô cùng quý giá. Những người của Lang Nha đều trải qua sự huấn luyện cực hạn, lại được rèn luyện trên chiến trường tiếp xúc với khảo nghiệm sinh tử tàn khốc, những thứ này không bao giờ có được trong diễn tập cũng như huấn luyện. Suy nghĩ của Bành Nguyên là muốn để bọn họ đối kháng với tổ chức Lang Nha, để đơn vị bộ đội đặc chủng cũng mệnh danh là Lang Nha này mau chóng trở thành bộ đội đặc chủng trong ước vọng của Bành Nguyên. Bành Nguyên dẫn theo con mình là Bành Sở Hoa trực tiếp tới khách sạn mà đám người Lang Nha đang ở, mà đây cũng là lần đầu tiên Bành hiểu lộ được tận mắt kiến tổ chức buôn bán vũ khí Lang Nha trong truyền thuyết. So với hình tượng những lính đánh thuê vóc vạm vỡ, giết người không nháy mắt trong lòng Bành hiểu lộ, các thành viên của tổ chức Lang Nha lại có vẻ rất nhã nhặn lịch sự, thậm chí còn rất dễ khiến người khác lầm tưởng họ là những nhân vật tài giỏi trong giới thượng lưu, rất khó tưởng tượng những người bề ngoài thì có vẻ rất dễ gần gũi phía sau lại có một đoạn cố sự đầy sắc thái truyền kỳ, càng khó tưởng tượng rằng những người này từng thông qua con đường vũ khí để khống chế, lật đổ chính quyền ở nhiều quốc gia. Khi Bành Hiểu Lộ nhìn thấy thiên sứ đang đứng cùng với Enzo thì cô lại một lần nữa bị chấn động, cô nàng thiên sứ này nếu so sánh về vẻ yêu diễm với Enzo, cô ta tạo cảm giác trội hơn vài phần tiểu thư khuê các, nhưng nghe Diệp Lăng Phi giới thiệu thì thiên sứ là người của tổ chức Lang Nha cũng giống như Enzo, đều là những người phụ nữ tâm ngoan thủ lạt, hai cô này ở Lang Nha đều là những nhân vật không ai dám trêu vào. Đương nhiên, cách giới thiệu của Diệp Lăng Phi cũng hơi có tính khuynh hướng, bởi vì thiên sứ và Enzo gần như là những người nữ tính nhất Lang Nha, trong những phương diện khác thì những người đàn ông đều sẽ nhường hai người họ, cả dã thú cũng không ngoại lệ. Tuy dã thú thường hay có xung đột với Enzo, thế nhưng nếu thực sự động thủ, dã thú chắc chắn sẽ nhường Enzo một chút. Bành Sở Hoa đã đảm nhiệm chức vị cao ở quân đội, lần này là Bành Nguyên muốn để con trai tới gặp Diệp Lăng Phi. Bành Nguyên mong muốn con trai mình có thể cùng Diệp Lăng Phi thành lập quan hệ gần như những người bạn, vốn liếng Diệp Lăng Phi nắm giữ trong tay là một tài sản cực lớn, nếu như cần đến có thể thông qua giao dịch nào đó để lợi dụng số tài sản này. Tại phòng hội nghị trên tầng 5 của khách sạn, Bành Nguyên ngồi ở giữa, Bành Sở Hoa, Bành Hiểu Lộ đứng ở sau lưng Bành Nguyên. Đối diện với Bành Nguyên, Diệp Lăng Phi ngồi song song với người phụ trách hiện nay của tổ chức Lang Nha là Lão Hổ, đây là lần đầu tiên Lão Hổ gặp Bành Nguyên. Khi trước Diệp Lăng Phi cứu Bành Nguyên thì Lão Hổ cũng không có mặt ở đó. Tuy Diệp Lăng Phi đã rời khỏi tổ chức Lang Nha thế nhưng trong lòng Lão Hổ, Diệp Lăng Phi vĩnh viễn là thủ lĩnh của tổ chức Lang Nha, hắn. gocchuyenaudio.com, ngồi đây chỉ để nghe chứ không phải nói. Bành Nguyên thẳng thắn đưa ra yêu cầu của mình, muốn tổ chức Lang Nha tham gia việc huấn luyện bộ đội đặc chủng, lần huấn luyện này sẽ tiến hành ở một căn cứ bí mật ở vùng Tây Bắc. 780 lính đặc chủng đã được huấn luyện 3 tháng ở Tây Bắc sẽ phải trải qua một lần diễn tập tuyển chọn nữa, những người có thể vượt qua cuộc thi sẽ ở lại bộ đội đặc chủng, ai không đạt tiêu chuẩn sẽ quay về đơn vị cũ. Việc tổ chức Lang Nha cần làm là làm phe đối lập trong lần huấn luyện này, đồng thời tham gia một lần diễn tập chính thức. Từ lúc tiến vào căn cứ đến lúc diễn tập kết thúc thời gian sơ bộ khoảng chừng 2 tháng, nói cách khác phải sang tháng 1 năm tới, người của tổ chức Lang Nha mới có thể rời khỏi quân đội. Có thể nói 2 tháng trong quân đội này đối với người của Lang Nha cũng là một loại thử thách, phải biết rằng những người này đã quen với cuộc sống ở đại đô thị rồi, nếu như tạm thời cách ly nếp sinh hoạt đô thị thì còn có thể, nhưng nếu như 2 tháng ở trong doanh trại quân đội tại vùng Tây Bắc hoang tàn vắng vẻ, không khỏi có chút tàn khốc. Diệp Lăng Phi nghe Bành Nguyên nói xong, hắn và Lão Hổ thương lượng một lát nhưng chưa vội đồng ý với Bành Nguyên, mà nói trước hết phải bàn bạc với người của Lang Nha đã, dù sao lúc này Bành Nguyên nói thời gian huấn luyện dài hơn một tháng so với ban đầu Bành Nguyên bàn với Diệp Lăng Phi, đây là một khoảng thời gian khá dài, Diệp Lăng Phi cần phải thương lượng với các thành viên khác một chút. Sau khi Diệp Lăng Phi và Lão Hổ rời phòng họp, Bành Sở Hoa đi tới sau lưng cha mình, thấp giọng hỏi. Cha, người cho rằng chúng ta cần phải làm như vậy sao? Chúng ta hoàn toàn có thể chọn ra các binh sĩ ưu tú từ các nơi, làm. Bành Sở Hoa còn chưa nói hết đã thấy Bành Nguyên khoát tay chặn lại, ngắt lời của Bành Sở Hoa. Bành Sở Hoa không dám nói nữa, đứng ra phía sau lưng Bành Nguyên. Bành Nguyên chậm rãi nói rằng, Sở Hoa con thấy Diệp Lăng Phi người này như thế nào? Bành Sở Hoa không rõ cha mình muốn ám chỉ phương diện gì, cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể nói. Phụ thân, ấn tượng ban đầu của con về người này không tệ, là một người đáng để kết giao. Cha không nói đến phương diện này, cha muốn hỏi là khi con đối mặt với người này, con có cảm thấy có một khí chất khiến người khác sợ hãi từ trong xương tủy của người này không? Bành Sở Hoa cau mày, khẽ lắc đầu, nói. Cha à, có thể con chưa tiếp xúc với cậu ta nhiều lắm, cũng không cảm thấy cậu ta khác với người bình thường ở chỗ nào. Bành Nguyên lại quay sang Bành Hiểu Lộ, hỏi. Hiểu Lộ cháu thì sao? Bành Hiểu Lộ suy nghĩ trong chốc lát ngập ngừng nói. Ông à, cháu luôn cảm thấy người kia rất cổ quái, nhưng mà cháu nói không hay, xin ông đừng trách, đôi khi anh ta làm cho cháu có cảm giác không muốn tới gần. Bành Nguyên gật đầu, nói, hiểu lộ, cháu nói đúng rồi đó. Tay Diệp Lăng Phi chỉ nhìn bên ngoài thì không thể thấy được cỗ sát khí trong người cậu ta, chỉ khi tới chiến trường thì ta mới có thể phát hiện sát khí không giống người thường của cậu ấy. Quân nhân của chúng ta vừa vặn thiếu hụt loại sát khí này, bọn họ có khí phách thế nhưng lại không có sát khí kiểu này. Loại sát khí này chỉ những người đã từng chân chính trải qua tử vong mới có được. Còn thấy tướng mạo của những người trong lang nha rồi đó, nhìn bên ngoài thì bọn họ đều có vẻ rất bình thường, cha cho rằng nếu như để cho bọn họ. gocchuyenaudio.com, tỉ thí tại chỗ với binh sĩ của chúng ta có thể chiến thắng bọn họ. Nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc khi đứng trên chiến trường thực sự, khi đối mặt tử vong, binh sĩ của chúng ta vẫn có thể chiến thắng bọn họ. Hai ngày trước một người đặc chủng đã được huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc khi đối mặt với bọn buôn ma túy thì lại bị kẻ đó đả thương, các con có biết điều đó nói lên cái gì không? Điều đó chỉ rõ chúng ta mới chỉ coi trọng việc huấn luyện thân thể thôi chứ chưa huấn luyện tâm lý cho bọn họ, loại lính đặc chủng thế này dù huấn luyện tốt đến mấy cũng không thể trở thành một tên bộ đội đặc chủng đỉnh cấp bởi vì những thứ mà bọn họ phải đối mặt khi huấn luyện không hề có kinh nghiệm đối mặt với chết chóc. Cha không cần bộ đội đặc chủng như vậy, thứ cha muốn chính là bộ đội đặc chủng cấp cao nhất, cha muốn bọn họ phải đối mặt với những người của lang nha, những đối thủ hung hãn độc ác như mãnh thú, như vậy mới có thể khiến cho bọn họ tán phát ra được loại sát khí kia. Bành Nguyên vừa nói vừa đi ra, Bành Sở Hoa lại gật đầu, hồi đáp. Cha con hiểu rồi. Hiểu rồi thì tốt, Bành Nguyên nói, cha tin rằng sự gia nhập của nhóm người này sẽ làm cho bộ đội đặc chủng có thể nhanh chóng đề thăng lên một cảnh giới mới, nếu như có thể cha sẽ để một bộ phận trong đó gia nhập quân đội của chúng ta, ví dụ như tên Diệp Lăng Phi kia. Bành Nguyên vừa nói xong những lời này, cửa phòng họp đã mở ra, Diệp Lăng Phi và Lão Hổ đi vào trong. Diệp Lăng Phi và Lão Hổ ngồi xuống, Diệp Lăng Phi nhìn Lão Hổ, sau đó quay sang Bành Nguyên, chậm rãi nói. Lão già, tôi đại biểu cho tổ chức Lang Nha đáp ứng yêu cầu của ông. Nhưng mà ông cũng phải đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Đây là điều kiện trao đổi ngang giá, tổ chức Lang Nha chúng tôi sẽ dùng toàn lực hỗ trợ ông huấn luyện bộ đội đặc chủng, nhưng đổi lại tôi cũng hy vọng ông có thể thỏa mãn điều kiện của tổ chức Lang Nha bọn tôi. Cách chương.